This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Anh khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy, Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy cũng nghe. Dạ vâng, Hoàng Thủy cũng rất là khỏe. Vâng, nhanh quá, mới đây mà đã thứ sáu nữa rồi. Thì không biết ngày hôm nay trời đẹp, một tuần lễ vừa qua là thấy trời âm u rồi mưa gió bão bùng, nhưng mà bây giờ thì trời lại nắng nữa rồi. Cho nên là không biết là anh hôm nay có tin tức gì mà mới mà đẹp như bầu trời ngày hôm nay không anh Tiến Dũng?
xin lỗi là những bản tin Dũng gửi ra cho quý vị nghe là bản tin nó không có được vui lắm kính thưa vị. Mà thật sự ra kinh tế về nó bản tin vui thì mới biết nói bản tin gì, ngoại trừ vị mới bán căn nhà là 300.000 thì bản tin vui thôi, còn tất cả những bản tin Dũng gửi ra vị có thể là sẽ là một cái không có đem đến sự hy vọng lớn cho quý vị. Dũng xin trước khi mà chương trình Dũng nhắc quý vị đó là quý vị nào có miss cái chương trình của Tiến Dũng mà buổi sáng mà chúng ta không có thời giờ để nghe kịp thì chúng ta có thể vào cái Facebook của Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng thì chúng ta thấy nghe lại những chương trình này, và thậm chí Tiến Dũng có để lại những cái chẩn tin mà không có trong những ngày đó, cái những cái tin là quan trọng Dũng để lên cho bị update lên, thì ta vào cái Facebook của Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết rồi, thị trường chứng khoán không có đẹp. Chúng ta biết sau khi mà ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang, tuyên bố rằng cái lãi suất sẽ lên cái basis point là 0.5. Thường thường họ lên chỉ 0.25% thôi, mà bây giờ họ lên đến 0.5 để củng cố cho những nhà đầu tư và người dân là cái này không phải là cái số cao nhất, nên đừng có panic, đừng có sợ, vì có thể trong tương lai lên 0.7, 0.75. Wow! Và quý vị biết rằng ngày hôm qua riêng về cái Dow Jones nó sell off trên 1.000 điểm, mà sáng hôm nay tiếp tục sell nữa, tức là người ta tiếp tục bán đổ, bán tháo cái cổ phiếu. Dow Jones sáng nay giảm 395 điểm, mà con số này đã tiếp tục đi xuống 32.594 điểm. Nasdaq thì giảm 215 điểm, 12.101 điểm. S&P 500 giảm 57 điểm, 4.088 điểm. T-Note 15 là 3.08%. Như thấy không? Người ta bán cổ phiếu ra làm gì? Chuyển qua bình Note thôi. Thùng dầu thô cao ngất ngưỡng cái gì, lên 97 xu, 109 đồng 23 xu cho thùng dầu thô, mặc dầu chính phủ bỏ ra 1 triệu thùng mỗi ngày. Nhưng mà nó lên cao ngất ngưỡng cái thưa vị. 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 5 xu, vàng thì lên 9 đồng 1884 đồng 70 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 4.65, 30 năm là 5.42, ở Việt Nam mua kim mua vào 23.570 đồng, bán ra 23.640 đồng. Vàng thì mua vào 69.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, nước Mỹ, các hãng xưởng ở Mỹ cộng vào 427.000 công việc làm vào tháng 4. Hãng ở Mỹ là ví dụ như GM, là Mỹ đúng không? Samsung không phải là của Mỹ, Samsung là hãng nước ngoài. Và đây là America, add vào 428 công việc làm. Rất là tốt, đây con số mà Dũng cho rằng tốt nhất. Và cái unemployment rate hiện tại là 3.6%. Còn rất cao, nhưng so với thời đại dịch thì đây con số cũng tạm gọi là acceptable. College student, bản tin này bản tin khá thú vị. Theo một cái phân tích và một cái survey mới nhất của Real Estate, tại sao Real Estate mà làm cái survey cho những người học sinh? Bởi vì những học sinh mới ra trường là đa số những người mua xe hoặc mua nhà. Và Real Estate thì có những cái data của những người mua nhà, the first year, second year của những người home buyer, okay? Và họ nói rằng đúng ra đó, cái tiền lương của những học sinh mới ra trường đó là khoảng 103.880 đồng. Ví dụ không nghĩ vậy đâu, cái lương này là gần như bác sĩ đang thực tập mới ra trường thôi. Nhưng mà họ đoán, họ nghĩ là phải như vậy. Nhưng mà thực tế ra cái salary average hiện tại học sinh mới ra trường chỉ có 55.260 đồng. Cái survey này làm trên 1.000 học sinh mới ra trường từ tháng 3, ngày 23, 26 tháng 3. Và họ cho thấy rằng trong khoảng thời gian này, chỉ có 15 học sinh, tức là 15% học sinh, tức là 15 người trong 100 người là có việc làm, và những người này ra trường vào năm 2022. Tức là con số này nó rất là khiêm nhường luôn. 100 người ra chỉ có 15 người có việc làm. Tức là nói là only 15% students graduated in 2022 have accepted a job offer. Tức là rõ ràng con số này nó rất là khiêm nhường, 15%. Và riêng về lĩnh vực computer science, cái major này đó là lương cao nhất, cao ngất ngưỡng. Cái việc technology hiện tại về computer science là đứng đầu, xe điện rồi technology, internet, everything. 5G sắp ra đời tùm lum hết. Và cái lương hiện tại bây giờ, trung bình của những người ra trường với computer science background đó là 75.900 đồng của năm 2022 năm nay nha. Trong khi đó thì humanities, tức là những cái major như là về English, history, religious study, philosophy hay là arts vân vân, chỉ có 50.681 đồng thôi. Những cái lĩnh vực này thì rất là bèo, học 4 năm thiếu nợ mấy chục ngàn, chỉ làm khoảng 50.000 một năm thôi. Và thật sự ra trong một thời gian quá trình rất dài, nước Mỹ dưới thời chính phủ nào cũng vậy, thời ông Obama, thời ông để giữ nhìn cái ông này gì đây, tổng thống sau lưng này nè là Trump, Donald Trump, cho đến ông hiện tại bây giờ, là họ muốn cái gap của gender, tức là nam nữ làm trong một công ty nó phải là cân đối. Thí dụ như 45% nữ, 55% nam thì acceptable, nhưng mà không 35% nữ mà đến 65% nam là không được. Hiện tại bây giờ vẫn còn cái gap nó rất là sâu. Lương bây giờ, quý vị biết rằng lương bây giờ cũng vậy, người nữ làm 52.266 đồng. Ví dụ lấy một cái con số nó gọi là median, tức là average, là ở giữa nha. Và người nam thì làm đến 64.022 đồng. Tức là cái lương nó vẫn còn chênh lệch rất là nhiều, cả 12.000 lần. Vậy thì khi mà người nữ đi interview đó, thí dụ thường nói vị đó cầm cái resume trên tay là chúng ta có 30% get hired. Tại vì chúng ta là nữ, tức là chúng ta được cái quyền ưu tiên 30% rồi. Công ty technology nào vậy, từ Facebook, từ Google, Amazon, từ thằng Twitter hay là nhiều lắm. Tức là chúng ta cầm, người nữ cầm cái resume là chúng ta có được 30% phần thắng rồi. Nên quý vị nào mà người nữ thì được phần thắng đó, nhưng mà thua có cái là trả lương không bằng người nam thôi. Hy vọng trong tương lai cũng tùy theo cái khả năng của mình. Cái người giỏi quá thì nói điều này không đúng, giỏi quá thì interview người ta có thể chấp nhận trả tiền hơn đó quý vị. Hay là thường thường thì chọc tiếng dụng cũng vậy nữa. Interview người nam người nữ, mà người nam với người nam mà giỏi hơn thì cũng phải trả hơn chứ, phải không? Bản tin kế tiếp thì bản tin này không phải là hù dọa gì các quý vị nào đang làm nghề móng tay hay là nghề nail đó. Hiện tại bây giờ Target đang chuẩn bị populate ra những cái chương trình, và một những chương trình mà họ đang theo đuổi là đặt một cái con robot, một cái máy đó, một cái máy robot mà làm nail cho quý vị. Trong khi shopping xong hết rồi, đi ra rồi, thấy cái máy nail để ngay cái chỗ mà check out thì để ngay đó. Đợi chờ làm gì nữa, để tay vô mấy cái phụ nữ thích lạ nữa, phải không, hiếu kỳ đẹp nữa. Cái máy này nó được làm bởi một cái công ty và họ tên là Clockwork. Clock những cái đồng hồ, work làm việc đó, Clockwork. Và cái này, cái Target đã đặt thử 3 địa điểm, 2 ở California và một cái là ở Minnesota. Cái máy này rất là hay, để tay vào, ok. Cái máy nó polish, nó đánh bóng, nó làm dũa gì không cần biết. Xong rồi nó để một cái airbrush, nó đánh ra nguyên một dàn tay của mình. Mà đưa ra hả, nó đẹp như mơ. Và nói rằng nó không có cái no brush line, tức là nó không có cái dấu hiệu của sơn luôn, nó xịt bằng sơn đó thưa vị. Nhưng mà không phải là 100% cái máy làm việc, nó có một cái người quản lý hay là một người mà customer service đi sẽ check cái tay của vị ok không, đẹp hay không. Rồi họ dọn cái máy nè, giờ khi mà cái polish nó văng ra những cái bụi đó, họ dọn sạch sẽ cho những người kế. Đó là phải lệ thuộc có một người đứng ở đó nữa. Và Target cho biết rằng họ sẽ tiếp tục cộng nhiều từ 3 cái máy nữa trở lên cho những cái Target ở thành phố Dallas Fort Worth vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Tức là chúng ta thấy những cái Target sẽ đặt nhiều cái robot làm nail nữa. Ví dụ xin trấn an quý vị như thế này. người Mỹ có cái hay gì nè, họ thích service, quý vị, họ rất là thích service. Tức là họ thích đi vào một cái nail salon, đặt cái tay xuống, một người cầm tay, massage rồi, phải không? Hay là làm chân, họ thích như vậy. Còn cái này đó là cho những cách hiếu kỳ, những người nào mà, ví dụ xin lỗi là dùng cái từ là không có tiền. Còn những người mà có tiền rồi thì họ thích đi vào một cái nơi service rõ ràng. Nên cái điều này cũng tạm là giúp cho những chủ nail thì khỏi mất công phiền phức không? Nên không phải là hù dọa gì, nhưng mà bản tin này cũng khá thú vị, nhưng gửi quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Bản tin thiệt là buồn, cái thưa quý vị, nó là shipping delay nữa. Wow, chúng ta vừa mới cái recovery sau cái trận đại dịch vừa rồi, hàng hóa thiếu hụt tùm lum hết, nó được từ từ go back normal trở lại, thì đùng một cái Trung Quốc lockdown, mà thành phố lớn nhất hiện tại giờ là thành phố Shanghai, là Thượng Hải. Thành phố Shanghai này là một cái bến cảng lớn nhất thế giới, một ngày không biết bao nhiêu trăm ngàn cái container được ship ra trên toàn thế giới. Họ lockdown cái rụp, tức là không còn shipping nữa. Và trong những ngày sắp tới đây, vì thấy rằng hàng hóa đó, chưa phải những thứ mới, mà trước đây rồi, khoảng tuần trước, hai tuần trước rồi, chúng ta đi vào những cái nơi shopping mà chúng ta mua đồ mà, đặc biệt là mua đồ supply về nhà hàng, hay là tiệm nail, thiếu hàng tung tung hết, tại vì đa số những cái salon supply và những cái về restaurant supply là đa số lệ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều. Bởi vì chúng ta bị delay bởi vì Shanghai bị lockdown. Nhưng mà sáng hôm nay thì nói là lockdown, nhưng họ cũng thả từ từ ra, thì có thể là trước đây chúng ta trễ khoảng chừng 7 ngày đi, 7 day delay, bây giờ chúng ta cộng thêm 4 ngày nữa, tức là 11 ngày delay. Và trong những ngày sắp tới, inflation sẽ running hot vì supply bị shorted, tức là hàng hóa sẽ lên nữa khi mà thành những cái chuyện hàng thiếu hụt như vậy. Vì thấy Hoa Kỳ luôn luôn vứt thờ ông Trump, thì ông muốn rằng tất cả mọi thứ have to be made in USA, thì chúng ta không bị hụt hẫng. Chúng ta nhớ thời kỳ đại dịch vừa xảy ra, Hoa Kỳ thiếu thuốc trầm trọng, thuốc Ambi, tức là thuốc trụ sinh đó, rồi ngay cả thuốc về Tylenol, painkiller cũng bị thiếu luôn, antibiotic thiếu luôn, vì những hai thuốc này lại thuộc vào Trung Quốc và Ấn Độ. Hoa Kỳ muốn chết luôn, bây giờ không biết có được gì hay không. Như thời kỳ ông Trump, ông đã mua lại một cái công ty, một cái hãng lớn của Kodak. Ông muốn mở ra một cái viện gọi là cung cấp toàn bộ những thuốc mà đang thiếu, hạn như là về antibiotic và cái thuốc Tylenol. Nhưng mà ông Biden vừa lên cái cắt luôn. Và đến bây giờ thì không biết là cái trường hợp như thiếu thuốc xảy ra thì Hoa Kỳ vẫn còn lệ thuộc hay không, mình không biết. Hy vọng là trong tương lai Hoa Kỳ sẽ những cái cơ hội làm việc hay là cơ hội mà phát triển tốt hơn. Chứ bây giờ thì nó thật sự ra nó tối thui, cái thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Thúy.
Dạ vâng, nếu mà nói về shipping thì bây giờ cái shipping cost nó cũng lên rất là cao, mà bây giờ còn thêm cái chuyện delay giống như vậy nữa. Cho nên là có vẻ như là càng ngày thì người dân Hoa Kỳ lại càng bị thiếu hụt trầm trọng những cái nguồn nhu yếu phẩm hàng ngày, không thưa anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Hoa Kỳ thì họ cũng cố gắng nỗ lực để làm, chẳng hạn như là pin, battery cũng là một trong những cái lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và Dũng xin nhắc nhở quý vị là nếu quý vị nào mà không nghe kịp chương trình này thì vào cái website, ít hơn cái Facebook của Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng, ta add vào đó thì coi những cái update mỗi ngày Dũng gửi đi quý vị về cái chương trình về kinh tế cũng như chương trình mà quan trọng ta cần để ý đến, chẳng hạn như scam rồi các quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất nhiều, xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng, chúc anh có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại anh một ngày trong một chương trình tiếp theo. Vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào quý vị.